This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất là khỏe, chỉ mệt không khỏe thôi. Mai Trâm khỏe không? Cái này cũng quên luôn á.
Hình như là trời hôm nay thì mưa, sắp sửa có mưa lớn nữa, mà lạnh lạnh như thế này thì ngủ quên là chuyện đương nhiên thôi anh Tiến Dũng ơi.
Nói giỡn là khi ngủ quên gì, sáng nay Dũng làm chương trình rồi, hiểu tình rồi. Nhưng mà Dũng cũng soạn, tại vì đang soạn về cái Bitcoin. Có nhiều người đặt câu hỏi Bitcoin nhiều quá đi, mà Dũng nói giải thích nhiều lần rồi, nhưng mà cũng có vậy, cũng hỏi tiếp nữa thôi. Dũng cũng ráng cố gắng soạn thêm một số về update của Bitcoin và những cái coin khác. Để mà gửi vì buổi sáng ngày hôm nay, không biết là Mai Trâm có own cái coin nào không? Dogecoin, Bitcoin, whatever coin có không?
Hình như là Mai Trâm có mấy cái coin của cái Litecoin thì phải, nhưng mà hồi xưa như qua nhà người bạn chơi rồi người bạn cũng nói thì Mai Trâm bỏ vô thử 1,000 đồng thôi, nhưng mà hình như coi lại tới một năm nay thì nó chỉ còn có 270 mấy đồng, nhưng mà thôi.
Ồ, có lý ta. Cái 800 kia đi đâu, có track được không?
À, không, có nghĩa là nó xuống. Có nghĩa
không
là mất
được
tiền
luôn.
Tại vì
đó là cái đó là
mất
cái
giá
đồ.
Cho nên anh Tiến Dũng hỏi vào cái nỗi đau nhẹ nhàng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, nhưng mà Mai Trâm cũng rất thích thú nghe về bản tin này và mời anh Tiến Dũng nha.
Vâng, rồi cảm ơn Mai Trâm. Chắc trước hết thì Tiến Dũng gửi đến những cái thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, sau đó Dũng sẽ gửi về những cái thông tin về kinh tế ha. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nó quái lắm, cái tụi hơi chút xíu đây, Dũng nói nó quái như thế nào. Dow Jones thì giảm 18 điểm, 38.930 điểm. Nasdaq thì lên đến 102 điểm, con số kỷ lục 16.050 điểm. S&P 500 lên 14 điểm, 5.084 điểm. Dầu thô lên 20 xu, 78 đồng 74 xu cho một thùng dầu thô. Chúng ta trả tiền xăng trên 3 đồng rồi ha. Có nhiều chỗ đã trên 3 đồng rồi chứ thưa quý vị. Trong khi đó thì vàng lên 13 đồng 30 xu, 2.056 đồng chẵn cho một ao vàng. Với lãi suất cố định thì nó giống như vậy, 15 năm vẫn là 6.59, 30 năm là 7.52, vàng ở Việt Nam mua vào là 77.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 79.520.000 đồng cho một lượng. Dũng tin rằng ngày mai ở Việt Nam vàng bán ra có thể là khoảng 80 triệu, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 24 tháng 2 đã tăng lên 13.000 người, increase 13.000 người là 215.000 người, cái tức là chấm dứt vào ngày 24 tây tháng 2. Và trong khi đó thì Citigroup là một trong những nhà băng cũng rất là lớn, hầu như là đứng top trong những cái nhà băng, đã lay off thêm 286 nhân viên nữa, đặc biệt ở những cái department ở New York. Và chúng ta biết rằng cái công ty này đã, nhà băng này đã lay off 20.000 nhân viên vào cái đầu tháng 1 rồi. Bây giờ lại ớt thêm nữa, trong cái bối cảnh họ đã lỗ đến 1.8 tỷ lần. Mà Dũng nói với vị rằng lỗ nhiều như vậy, cách mà có thể là giảm lẻ nhất là lay off nhân viên. Và chúng ta thấy là con số lay off nhân viên ở trên. Chúng ta thấy rằng trong cái lĩnh vực về business và hơn nữa là về service, rất là khó lay off nhân viên, người ta đang cần người. Ngược lại những công ty technology liên tục lay off nhân viên. Đó là hình thành hiện tại bây giờ. Trong khi vừa số thất nghiệp nó đã tăng lên, đồng thời inflation nó cũng tăng lên. Mà tại sao thị trường chứng khoán ngày hôm nay là đạt một số kỷ lục? Chúng ta thấy lạ đúng không? Thì Dũng đã giải thích quý vị, kiểu gì hiểu là thất nghiệp mà tăng lên, tức là họ nghĩ rằng lạm phát sẽ kiềm chế được. À, đây là cái mong ước của quỹ liên bang, khi mà họ nâng cái lãi suất lên thì thất nghiệp sẽ gia tăng, đúng không? Và đồng thời, nhưng mà tại sao cái inflation nó tăng lên lại thất thị trường chứng khoán nó lại tăng? Đúng là cái này nó phải nghịch lại, đúng không? Cái vấn đề chỗ này họ lại thêm một cái câu nữa là sáng hôm nay khi mà Bộ Thương mại cho biết rằng cái lạm phát đã tăng lên 0.4% vào cái tháng vừa rồi thì làm cho thị trường chứng khoán tăng lên, bởi vì nó nằm trong cái expectation. Cái này lạ, ví dụ như họp vị trưởng ban nói là nếu mà lạm phát cái tháng này là tháng chậm đó, hay là cái tháng này tháng tiêu tiền whatever, mà lạm phát nó lên khoảng chừng 0.5 đó là ok. À, lên là ok, nhưng mà nó lên 0.4 thì nó hên quá, nó lên thấp hơn cái expectation. Vậy thì họ nói là wow, có lý, bắt đầu nó lên, nó tăng thì chứng khoán nó lên. Quái không? Vì thấy nó chỗ nghịch lý chỗ đó không? Nhưng cái chỗ này, tiêu đọc càng thấy bực mình nữa. Tại vì họ nói rằng cái lạm phát đã tăng lên 0.4% tháng vừa rồi, hiện tại cái lạm phát là 2.8%, nhưng excluding food and energy, điều giải thích lạm phát tăng lên 0.4% là 2.8% ngoại trừ đồ ăn và năng lượng. Vậy thì có thể đồ ăn và năng lượng nó lên 15%, 20%, we don't know. Chỉ có nói là 0.4% nó lên vào tháng vừa rồi, tổng số lạm phát lên là 2.8%, là bàn, tủ, ghế, xe, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy là lên 2.8%. Lương thực lên 15%, xăng lên 30%, thí dụ nha, thí dụ. Chúng tôi không có dám để vô đây. Để vô đây là có thể thị trường chứng khoán crash sáng ngày hôm nay. Nên họ không có để, họ đây là exclude. Dùng cứ gửi đi cái Facebook của mình, về vào đọc và coi, coi cũng bực thí dụ nữa. Tại vì tất cả lạm phát đều lên 2.8% ngoại trừ lương thực và năng lượng, tức là gas nè, gas chúng ta xài neutral gas đó, rồi xăng dầu nè, rồi điện nè, tất cả mọi thứ nó lên, chúng tôi không có để vô đây, tức là excluding hai cái mình cái thứ đó thì là lạm phát lên 2.8%. Quái. Và tiếp theo thì liên quan đến Kia và Hyundai, chiếc xe này đã gọi là bị nhiều người Mỹ tẩy chay, dùng cái từ tẩy chay dễ hiểu đi ha, tại vì thời điểm mà năm vừa rồi đó thì bị mất cấp nhiều quá đi, người ta sợ. Nhưng mà sau này thì họ sửa lại cái ignition, tức là cái độ để mà đề xe đó, nên nó cũng ok trở lại quý vị. Và họ thay đổi mẫu mã thì cái người dân Hoa Kỳ bắt đầu mua trở lại. Thì tòa án Hoa Kỳ đã settlement, tức là đã sao đã settlement, dù không biết dịch tiếng Việt là gì quên rồi, nhưng mà nó đã đến hồi kết cuộc là Kia cũng đồng ý trả, Kia và Hyundai đồng ý trả 145 triệu cho những cái thiệt hại về những cái khổ chủ đã từng mướn xe hoặc là mua xe Kia và Hyundai mà bị mất cấp. Trong thời điểm nó mất cấp dễ lắm, lý do như thế này, cái xe bị đi bây giờ đó, đời mới đó, hay là khoảng chừng tôi nghĩ rằng 2000 thôi đã ra rồi, cái xe mà nhấn cái nút đề gì, nhấn cái nút vô cầm cái chìa khóa, cái chìa khóa của mình với lại cái ignition đó, nó synchronize với nhau bởi vì cái code, và nó tự động khi nó đạp thắng mình nhấn vô thì nó sẽ để cái xe. Nhưng mà Kia họ muốn save tiền, họ kho làm dễ hơn, dùng chìa khóa, vẫn dần cần dùng chìa khóa, và cái chìa khóa này đó nó làm dễ bị mất cấp, tại vì cần cái tụng dít thôi, đút vào cái ignition chúng ta đề lên là nổ xe, và nó dễ mất cấp vô cùng. Và trong trường hợp đó chính phủ nói là vậy thì anh, tại cái lỗi của anh, người ta đã sửa lại cái system mà chúng ta biết là cái immobilizer là cái này, là cái chỗ trong sau lưng cái nút mà để chúng ta đề đó, thì để chìa khóa, cầm chìa khóa vô là chúng ta nhấn vô đề, thì cái xe Kia và Hyundai thời điểm đó không có, và họ là bị cái xe này bị mất khoảng 9 triệu chiếc xe, 9 triệu nhiều quý vị, estimate cover, họ estimate họ cover khoảng 9 triệu những chiếc xe bị effect, tức là những cái xe bị mất cấp và những xe hiện tại chúng ta đang xài mà có cái chìa khóa đề. Hyundai và Kia mà chúng ta xài bằng chìa khóa đó, chúng ta sẽ nhận được cái thơ vào ngày 4 tháng 3 tới đây để cho biết rằng chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Họ không có nói là bao nhiêu tiền, nhưng mà chiếc xe đời 2011 đến đời 2022, cái model khoảng đó, và của xe Hyundai và Kia, 140 mấy triệu, rồi chia cho 9 triệu thì trừ tiền luật sư nọ thì cũng không biết là mình được bao nhiêu, từ ngàn, 2000 vậy đó mình không biết. Trong khi đó thì dầu thô ngày hôm qua đi giảm, trong cái bối cảnh rằng Hoa Kỳ rất sợ về inflation, cái lạm phát. Họ đã tốn nhiều công sức, thiệt hại rất nhiều tiền của người dân, gọi là họ tí dũng. Có thể giải thích cho chúng ta dễ hiểu như thế này: khi mà quỹ liên bang họ nâng lãi suất lên như vậy đó, nó giống như là chính phủ ở Việt Nam mà lấy đất người dân đào kinh vậy đó. Thì hiểu không? Tức là chúng ta có cái thửa ruộng, họ đào con kinh qua thửa ruộng chúng ta, rồi chúng ta mất đi cái khoản đó, là chúng ta bị lỗ. Giống như cái quỹ liên bang mình nâng lãi suất lên đó, đã ảnh hưởng đến cái business của người dân rất là nhiều. Họ lên tôi lên là chuyện của tôi, còn chuyện thiệt hại là chuyện của quý vị. Đó là chết đáng chịu. Thì nó giống như vậy đó, người ta thiệt hại. Nhưng mà họ ngay lúc mà cái bên cái eo biển mà cái phía quân Houthi đã đến công đó, thì dầu thô cũng lợi dụng thời điểm đó hờ lên giá nữa, lên giá dầu thô. Vậy là dầu thô bị nghẹt ngòi, hay là cái demand and supply. Thì chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu sợ, họ bắt đầu họ bơm ra. Theo như Bộ Năng lượng cho biết rằng cái tuần lễ vừa rồi đó, xin lỗi, tuần lễ vào cái khoảng cái đúng rồi tuần rồi, tức là ngày 23 tháng 2 đó, thì Bộ Năng lượng cho biết Hoa Kỳ đã pump thêm 4.200.000 thùng dầu thô ra thị trường. Tức là tổng số dầu thô mà Hoa Kỳ pump ra từ bây giờ trở đi đó là 447 triệu thùng. Tại vì họ muốn control được cái inflation, cái lạm phát. Điều nói thì hiểu không? Tức là họ hy sinh, họ không hy sinh, họ đã làm cho sự hy sinh người dân nhiều quá rồi, mà bây giờ không control được lạm phát bởi vì một cái chuyện nho nhỏ bên Trung Đông đó, thì chắc chắn mọi nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ là đổ sông đổ biển hết. Và năng lượng ngày hôm qua giảm chút nhưng sáng nay lên trở lại rồi, không biết tại sao. Quý vị, bản tin kế là bản tin cuối cùng nói về Bitcoin. Quý vị, chúng ta biết rằng Bitcoin, thì cũng xin giải thích quý vị đơn giản như thế này. Có nhiều người nói rằng wow, Bitcoin lên quá đi thì nó ảnh hưởng cái gì hay không? Bây giờ Bitcoin lên thì là tại sao nó lên như vậy, nhiều như vậy? Ai biết trả lời, quý vị. Thật sự ra nó muốn lên, nó lên chuyện của nó. Bây giờ thì cũng giải thích cho vị dễ hiểu như thế này. Ví dụ so sánh Bitcoin và những cái market của Hoa Kỳ, nó giống như là một cái chợ nhỏ tự bộc phát và một cái market thiệt bự là supermarket. Supermarket là gì? Là những cái hiện tại bây giờ nào là Nasdaq, Dow Jones hay là S&P 500, cái gọi là supermarket, những cái ngôi chợ thiệt bự có quản lý của chính phủ, quản lý bởi những công ty, quản lý bởi những cái người manager, và những người đi mua là những người dân trả bằng tiền đàng hoàng. Sạch ra có receipt, đúng không? Đó là những cái supermarket. Chợ làng là gì? Tôi xách bịch rau tôi bán, bịch rau tôi ngồi đó, hỏi nhiêu là rau đi, 50, xong bịch rau chỗ khác bán 2 đồng thôi, mình bán 50, tại sao vậy? Bịch rau này ăn trị bệnh ngu. Thí dụ, vậy hả? Mua 50, cái người kế bên, cái rau khác chút, cái chợ làng đó, bịch rau này nhiêu? 200, vậy hay, bệnh ngu hay hơn bên kia, mua 200, nhưng mà khi mà công an, cảnh sát đến, bỏ chạy hết, không có ai biết cái bịch rau gì nữa, tức là hoàn toàn nó wash away một cái market như vậy. Tức là cái chợ nhỏ, chợ làng, không ai quản lý, không ai lấy thuế, không đóng thuế, bán gọi là muốn bán nhiều bán, muốn bán thứ gì trên đời đất cũng được hết. Hiện tại bây giờ mình biết rằng cái đồng tiền ảo á, nó nhiều vô cùng, người nào cũng có thể lập được cái đồng tiền ảo. Ví dụ dùng mở lên đó là Rockwall Coin. Chúng ta thành phố Rockwall vậy, Rockwall Coin. Kéo dần Rockwall lại, tôi bán cái coin này 10 cent, anh mua đi. Nhiều người mua nó lên được 20 cent, tiêu dùng lời được 10 cent. Mà mình không có gì hết. Hiện tại bây giờ nó có khoảng cái chính thức mà đang trade trên cái market, giờ cái người ta đang sử dụng đó, là nó có 12 cái different coin. Chẳng hạn như nó có half cent, rồi 1 cent, rồi 2 cent. Có nhiều cái loại đồng tiền ảo ngoài kia, nhưng mà có những cái mà có thể là họ có thể sử dụng, nhưng mà tôi thấy rằng nó đến mấy chục ngàn cái loại, nhiều lắm, người 10. Dù không làm là 12.000, xin lỗi, ví dụ đi coi lại coi, how many, ok, để người coi lại coi. Nó khoảng, bây giờ nó khoảng là, wow, nhiều á, nó quá nhiều luôn. Nó đến mười mấy, 23.000, 23.000, cái coin, wow, 23.000, cái coin sùm mọi kia hết. Có ông nào, yêu nhớ không lầm, có một người mà về làm về vàng bạc gì ở bên Houston đó, nhưng không nhớ anh chàng gì đó, cũng làm ra cái coin mà bán ra được luôn. Tức là quý vị có thể làm any coin. Quý vị có một cái bài computer, có một cái cloud hay là một cái server để cái coin bán cũng sụp. Nhưng mà thì hỏi là tại sao cái đồng Bitcoin nó mạnh như vậy? Thứ nhất, mình không biết người sử dụng và đang làm chủ nó là ai, thành phần nào. Có thể là bất chính, có thể là những người làm trong chính phủ. Ồ, tại sao vậy? Chính phủ họ nhiều tiền, on the table, trả bằng Bitcoin, nobody knows. Vì ví dụ không, tại sao mà người ta vẫn im lặng, cái đồng Bitcoin kia đã im lặng, không ai nói gì hết. Chính phủ không đụng đến, nhưng mà thật sự cũng không đụng, tại vì nó không ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ. Giờ Bitcoin lên 2 triệu cho một coin, chính phủ Hoa Kỳ vẫn ok, mà nước Mỹ vẫn ok. Bây giờ nó xuống còn 2 đồng, một số người chết, còn một số đông vẫn bình thường, không sao hết. Giờ chợ làng đóng cửa thì người ta vẫn sống, tại vì người ta đâu không có lệ thuộc vào chợ làng, người ta lệ thuộc vào những cái supermarket. Nên cái Bitcoin quý vị muốn mua, như đã dùng giải thích rồi, xin lỗi trước, thì tùy quý vị thôi. Còn ngoài ra, chúng tôi chỉ đủ khả năng giải thích đến đây thôi. Còn khai thông thêm nữa thì tùy quý vị tìm hiểu. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và Mai Trâm nhớ là trong quá khứ thì anh Tiến Dũng cũng có đề cập đến cái vấn đề Bitcoin này rất là nhiều. Và nhưng mà anh Tiến Dũng có để ý hay không là năm ngoái, anh Tiến Dũng có để ý trên những cái Facebook có những cái cô ca sĩ Việt Nam đó, họ post lên những cái status, họ nói là họ thắng cái Bitcoin rất là nhiều tiền. Và Mai Trâm nhớ là khi Mai Trâm biết cái thị trường Bitcoin này là hình như cái Bitcoin chỉ có 13 hay 12 ngàn, nhưng mà có một thời gian năm ngoái hay trước đó nó lên tới 56 hay là 60 mấy ngàn. Thì người nào mà đầu tư vô cái này thì cũng lời rất là nhiều, nhưng mà lời đó như anh Tiến Dũng có warning quý vị là trước khi nhúng chân nhúng chàm thì phải tìm hiểu cho kỹ, anh Tiến Dũng hả?
Thật sự ra thì mình cũng đã giải thích nhiều rồi. Cái này nó nhiều mánh mặn lắm, kiếm thú vị, nhiều tiền lắm. Nhưng mà ông bà xưa có câu tham thì thầm, ta cẩn thận. Cái gì mà nó không có bảo đảm được, thì chúng ta mua một cái mặt hàng nào đó ở một nơi chợ đàng hoàng, thì chúng ta biết rằng nó có cái xác suất là mình bị lừa hay mình bị thua nó ít hơn. Còn chúng ta mua một cái mặt hàng nào đó ngoài trôi nổi ngoài kia, chúng ta không biết được khi nào chúng ta mất, khi nào chúng ta thua, cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ ví dụ ôn khoảng chừng 1.000 đồng Bitcoin giàu quá đi, đúng không? Bây giờ đùng một cái bị mất, không ai đứng ra bảo vệ bị hết, vì nobody, không ai ví dụ cứ gọi chính phủ nó, giống như vụ quay trở lại, chính phủ nói tôi bị mất 1.000, chính phủ nói một câu sao biết không, ngu đáng chịu, tại vì họ đâu có đứng ra protect mấy cái đó. Thật sự chúng ta bị mất Bitcoin nhiều lắm, bị mất password cũng mất luôn, và rất nhiều cái rất là nhạy bén và nhạy cảm mà chúng ta bị mất rất là dễ. Nên chính phủ không có can thiệp, FBI không can thiệp, nobody can thiệp vào cái gì mất Bitcoin quý vị. Cảm ơn quý Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc quý Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, bình an và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và quý vị vừa theo dõi xong là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và thưa quý vị thính giả, vào lúc 1 giờ cho đến 1:30 trên làn sóng của đài mỗi thứ năm sẽ có chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe của quý vị thì quý vị gọi vào mỗi thứ năm nhé, từ 1 giờ cho đến 1:30 để hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đàng Thiện Hưng.